Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 23 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về tình hình giáo hội tại Gaza và Cisjordania trong cơn lốc bạo lực tại Thánh Địa hiện nay. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân, Giáo Hoàng Nam trình bày chứng từ về ơn gọi linh mục. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, tác viên cử hành bí tích rửa tội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, chiều thứ Bảy 26 tháng 7 tới này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm một vụ giáo phận Caserta, Nam Italia. Trực thăng chở Đức Thánh Cha sẽ khởi hành từ Vatican lúc 3 giờ chiều, và đến bãi đậu trực thăng của trường hạ sĩ quan không quân sau 45 phút bay. Sau lễ nghi chào đón, Đức Thánh Cha sẽ đi đến câu lạc bộ sĩ quan không quân bên trong lâu đài Caserta gặp các linh mục vùng Caserta. Sau đó lúc 6 giờ chiều, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho tín hữu tại quảng trường trước lâu đài Caserta. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ lấy trực thăng và về tới Vatican vào sau 8 giờ tối cùng ngày.
Vatican, trong sứ điệp gửi ngày bay cho hòa bình tổ chức lần đầu tiên tại Trapani, Nam Italia, trong các ngày từ 18 đến 20 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi người dấn thân xây dựng một sự sống chung công bằng và huynh đệ hơn. Ngày bay cho hòa bình được nhiều tổ chức và hiệp hội cùng bảo trợ nhằm thăng tiến sự tôn trọng phẩm giá và các quyền con người khắp nơi trên thế giới. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Theo tinh thần của Thánh Francisco thành Assisi, sáng kiến này nhằm tập trung sự chú ý của mọi người dân Italia và trên thế giới liên quan tới nền hòa bình, sự cộng tác và đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo trong các thực tại khác nhau của vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là ơn gọi của đảo Sicilia trong tiến trình hội nhập và liên đới giữa con người với nhau, như những biến cố hàng ngàn người di cư vào Sicilia đã cho thấy. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco đã cầu mong sáng kiến bay cho hòa bình, góp phần củng cố ý thức về các giá trị đại đồng của hòa bình và tình liên đới. Ngài mời gọi dành ưu tiên cho sự đối thoại gặp gỡ để tránh xa hiện tượng toàn cầu hóa sự thờ ơ, khiến cho con người quen nhờn với nỗi khổ đau của tha nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha phó thác các hoa trái của sáng kiến bay cho hòa bình, cho sự bầu cử hiền mẫu của Đức Mẹ Maria, để cho dân chúng đảo Sicilia và vùng Địa Trung Hải được tràn đầy thịnh vượng và hy vọng. Tham dự các buổi biểu diễn bay có toán thám thính ba màu của không quân Italia. Thánh lễ khai mạc đã do Đức Cha Domenico Mogavero, giám mục Mazara de Vallo, chủ tế với Cha Antonio Tofanelli, chủ tịch tổ chức bay cho hòa bình. Giảng trong thánh lễ, Đức Cha đã nêu bật sự ý thức của các dân tộc Địa Trung Hải về ơn gọi chung và sứ mệnh thường hằng sống sứ điệp của sự thật, lòng tôn trọng và tình bác ái.
Tokyo, các giám mục Nhật Bản khẳng định rằng người dân Nhật có quyền chung sống hòa bình với các dân tộc khác, tuy bị chiến tranh đe dọa nhưng không thể được bảo vệ với chiến tranh, vì thế không cần phải duyệt xét khoản 9 của Hiến pháp liên quan tới quyền tự vệ. Các giám mục Nhật đã đưa ra khẳng định trên đây trong thông cáo mang chữ ký của Đức Cha Peter Takeo Okada, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật, công bố nhân dịp chuẩn bị cử hành 10 ngày cho hòa bình vào tháng 8 tới này. Từ 33 năm nay, ngày này đã được cử hành để tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử nổ tại Hiroshima và Nagasaki hồi đệ nhị thế chiến. Thông cáo càng ý nghĩa hơn nhân dịp tưởng niệm 100 năm đệ nhất thế chiến, và cuộc tranh luận liên quan tới ý định của chính quyền Nhật Bản muốn thay đổi khoản 9 của Hiến pháp về việc từ chối quyền tự vệ. Thông cáo của các giám mục Nhật Bản có đoạn viết, không có cuộc chiến nào là không mắc mỏ. Nhờ Hiến pháp, trong 70 năm qua, nhân dân Nhật đã không giết ai cả, và đã không có người Nhật nào bị giết. Và Nhật Bản cũng đã là ứng viên giải Nobel Hòa Bình. Nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô II đã nói nhân dịp viếng thăm Hiroshima năm 1981, chiến tranh là công việc của con người, chiến tranh là tàn phá sự sống con người, chiến tranh là chết chóc. Các giám mục Nhật mạnh mẽ mời gọi với các lời Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Vatican với Tổng thống Simon Peres của Israel và Tổng thống Abu Mazen của Palestine. Để tạo hòa bình phải có can đảm, rất nhiều hơn là gây chiến tranh. Cần phải can đảm nói có với cuộc gặp gỡ và nói không với xung đột, nói có với đối thoại và nói không với bạo lực, nói có với thương thuyết và nói không với thù nghịch, nói có với tôn trọng các thỏa hiệp và nói không với sự khiêu khích, nói có với sự chân thành và nói không với nước đôi. Để làm tất cả điều đó cần phải có can đảm và sức mạnh tâm hồn lớn lao.
Vatican, trong sứ điệp gửi ngày sự sống do Hội đồng Giám mục Anh Quốc, Ireland, ECOS và vùng Gans phát động, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi người thăng tiến bảo vệ sự sống, chiến đấu chống lại nền văn hóa chết chóc, sử dụng rồi vứt bỏ. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, có đoạn viết, nhân ngày sự sống 2014, được Giáo hội Anh Quốc, Ireland, ECOS và vùng Gans cử hành ngày 27 tháng 7 hàng năm. Đức Thánh Cha tin tưởng rằng chứng tá cho sự thánh thiên của ơn sự sống của Chúa sẽ gợi hứng cho người trẻ công giáo chiến đấu chống lại nền văn hóa chết chóc, không phải chỉ bằng hoạt động bảo đảm cho có luật lệ che chở quyền sống nền tảng, mà cũng bằng cách tìm đem tình yêu thương xót của Đức Chúa Giê-xu như dầu thoa dịu tới cho những hình thức nghèo nàn và dễ mang thương tích mới ngày càng gia tăng trên thế giới hiện nay. Trong thông cáo, các giám mục Anh Quốc, Ireland, ECOS và vùng Gans nêu bật rằng, trong bầu khí khinh rễ sự sống của nền văn hóa sử dụng rồi vứt bỏ ngày nay, cần phải giúp giới trẻ, người già, người yếu đuối và dễ bị thương tích, biết để các nhu cầu của người khác lên trên các nhu cầu của chính mình, và mỗi người trong chúng ta có thể nắm một vai trò quan trọng trong việc thăng tiến sự sống.
Caracos, chiều ngày Chủ nhật 20 tháng 7 vừa qua, các lực lượng thánh chiến của Caliphat Hồi đã chiếm đan viện Ma Bê Nam của các đan sĩ công giáo Siro cách Caracos 10 phút đi xe. Đan viện Ma Bê Nam được dâng kính Thánh Hoàng Thân Tử Đạo, người Assyri và em gái là công chúa Sara, được xây cất hồi thế kỷ thứ tư và là một trong các nơi thờ tự cổ kính nhất của Kitô giáo Siro. Đức Tổng giám mục Công giáo Siro Johanna Petros Mose cho biết, công an hồi đã bắt buộc ba đan sĩ và vài gia đình cư ngụ trong đan viện phải để chìa khóa lại và rời bỏ đan viện. Người ta không biết gì thêm, nhưng mọi người lo sợ đan viện bị cướp phá và xúc phạm như đã xảy ra cho các nhà thờ và các nơi thờ tự Kitô khác. Sự kiện này khiến cho người dân sống tại Caracos, đa số theo Kitô giáo, rất âu lo, vì Caracos chỉ cách đan viện vài cây số. Linh mục Nisa Semaan, cộng sự viên của Đức Tổng giám mục Mose cho biết, đã đến lúc cần có các hành động cụ thể trên bình diện nhân bản và chính trị, và xếp các lực lượng hồi này vào danh sách các tổ chức khủng bố phá hoại, nhất là công bố tên của các nước tài trợ và cung cấp khí giới cho họ. Các tổ chức mật vụ và chính quyền của nhiều quốc gia chắc chắn biết rõ khí giới và tiền bạc mà họ có đến từ đâu. Chỉ cần ngăn chặn trong một tháng dòng chảy của các vũ khí và tài chính không tới tay chúng, thì các nhóm khủng bố phá hoại này sẽ mất sức. Ngoài ra, theo cha Seman, cần phải lôi kéo các giới lãnh đạo và tín hữu hồi Sunnit vào trong nỗ lực cô lập hóa các nhóm thánh chiến này, và hàng lãnh đạo hồi phải mạnh mẽ lên án chúng qua hệ thống các đền thờ Hồi giáo, chắc chắn sẽ đem lại các kết quả khả quan.
Bogota, trong những ngày vừa qua, Giáo hội Công giáo Colombia đã tái xác định sự sẵn sàng đứng ra làm trung gian hay tạo điều kiện cho một cuộc thương thuyết hòa bình giữa chính quyền nước này và lực lượng quân đội giải phóng quốc gia, gọi tắt là ELN, nhóm phiến quân vũ trang đứng hàng thứ hai tại nước này. Theo những lời tuyên bố được đăng tải trên báo El Espectador, Đức cha Luis Augusto Castro Quiroga, Tổng giám mục Tunja và mới được bầu làm Chủ tịch Hội đồng giám mục Colombia hôm 9 tháng 7 vừa qua, đã nói rằng giáo hội sẵn sàng nhận lời nếu một ngày kia có người yêu cầu giáo hội làm trung gian hay tạo điều kiện dễ dàng cho một cuộc thương thuyết như đã từng xảy ra với nhóm phiến quân lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC. Với FARC, Đức cha Quiroga nhận định rằng đã có một cuộc kiểm điểm xem có thực sự hướng đến việc mở một tiến trình hòa bình thành thật hay chỉ là một cuộc hòa đàm cho có vậy thôi. Giáo hội luôn luôn ủng hộ cuộc đối thoại chính trị để đạt tới hòa bình, bởi vì con đường đấu tranh vũ trang là con đường thất bại. Để được như thế, cần phải có nhiều thành tâm và thiện chí. Các nhóm du kích vũ trang phải nhìn nhận những hành vi đã thực hiện, phải hối lỗi xin tha thứ, phải đền bù và chấp nhận công lý. Tuyên bố với một tờ báo khác, Đức cha tân chủ tịch Hội đồng giám mục Colombia đã nhắc lại vai trò của giáo hội Colombia địa phương trong giai đoạn hậu chiến và thêm rằng cần phải hiện thực một tiến trình tái nhân bản hóa. Cuộc chiến này đã biến tất cả mọi người chúng ta thành nạn nhân. Vì thế, người dân Colombia phải học biết thông cảm với niềm đau của tha nhân để cùng lớn lên trong tình nhân bản, biết lượng định đúng đắn giá trị sự sống và biết sống với nhau như anh em một nhà, chứ không phải như bầy chó hoang xé xác nhau. Đất nước Colombia cần phải biết tha thứ và tiến tới, đối diện với thách đố luân lý đạo đức, biết tìm kiếm lợi ích cho cả tha nhân để thực sự tiến tới chỗ hòa giải quốc gia dân tộc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về tình hình giáo hội tại Gaza và Cisjordania trong cơn lốc bạo lực tại Thánh Địa hiện nay. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã loan trong phần tin tức những ngày vừa qua, tình hình căng thẳng tại Thánh Địa đã trở nên nóng bỏng từ hơn 10 ngày nay, nghĩa là từ sau khi Israel khám phá ra thi thể của ba thiếu niên bị bắt cóc hồi đầu tháng 7, rồi vụ một thiếu niên Palestine bị thiêu sống trả đũa tiếp sau đó. Các lực lượng quân sự Israel oanh kích giải Gaza và Hamas pháo kích lãnh thổ Israel. Hai cuộc đình chiến do Ai Cập sắp xếp đã bị vi phạm ngay sau đó vì phe Hamas nhất quyết chống cự và Israel không ngồi yên để nhìn đạn pháo rơi xuống đầu người dân. Chiều tối ngày 17 tháng 7, Israel đã mở cuộc tổng tấn công đường bộ nhằm mục đích khám phá và hủy diệt các đường hầm dẫn từ Gaza vào Israel. Kết quả là vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, tổng cộng sơ khởi đã có hơn 600 người chết về phía Palestine. Trong số này có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Về phía Israel có 27 quân nhân thiệt mạng, trong đó có 2 người gốc Hoa Kỳ. Hơn 81.000 người Palestine di tản được tạm ẩn náu trong các trường học do Liên Hiệp Quốc quản lý. Trong một cuộc điện đàm với phái viên đài TG2000 hôm 18 tháng 7, cha Jorge Fernandez cho biết là nếu quân đội Israel tiến vào giải Gaza thì sẽ xảy ra một cuộc tắm máu, bởi vì phe Hamas đã chuẩn bị sẵn để tự vệ, sẽ đánh trả từng nhà một. Quả thế, con số các nạn nhân ngày càng gia tăng, đã chứng minh cho điều này. Trong các cuộc giao tranh, người ta đã khám phá ra nhiều vũ khí, trong đó có nhiều đạn pháo hạng nặng, được giấu kín trong các địa đạo, nhiều khi ngay cả bên dưới các trường học hay các công sở nữa. Trưa Chủ nhật 20 tháng 7 vừa qua, trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha Francisco đã lại một lần nữa kêu gọi cho hòa bình tại Trung Đông. Đây là lần thứ hai trong hai tuần liên tiếp Đức Thánh Cha thống thiết kêu gọi cho hòa bình tại đây. Trước đó hôm 18 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã đích thân gửi một sứ điệp ngắn khích lệ cộng đoàn Kitô tại giải Gaza. Sứ điệp đã được gửi đến cha Jorge Hernandez, thừa sai dòng ngôi lời nhập thể người Argentina đang làm cha xứ tại Gaza. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết: "Hiền huynh thân mến, tôi đã nhận được tin tức qua cha Mario Cornioli. Tôi bày tỏ sự gần gũi với mọi người, với các nữ tu và toàn cộng đoàn Kitô hữu. Tôi luôn đồng hành với tất cả anh chị em qua sự gần gũi và qua lời cầu nguyện. Cầu xin Chúa Giêsu và Đức Mẹ Rất Thánh gìn giữ anh chị em. Một vòng tay ôm chào huynh đệ Francisco."
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco đã được gửi đến cộng đoàn các tín hữu Kitô ở Gaza trước cuộc tổng tấn công bằng đường bộ của quân đội Israel vào dải Gaza. Hôm 17 tháng 7, Đức Thánh Cha đã được thông tin về tình trạng đáng lo âu của cộng đoàn gồm khoảng 200 tín hữu Công giáo sinh sống trong dải Gaza, cùng chia sẻ cuộc sống với mọi người dân nơi đây. Chiều thứ Tư, 16 tháng 7, ba quả đạn pháo đã tàn phá bình địa, căn nhà ngay trước giáo xứ, nơi mà các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Cancuta đã tìm đến ẩn trú từ khi Israel bắt đầu chiến dịch trả đũa, cùng với 28 trẻ em tàn tật và 9 người già cả mà các chị đảm nhận việc nuôi dưỡng săn sóc. Cha Mario Cornioli là cha sở giáo xứ Beit Jala bên Cisjordania. Cha có một lúc nói lên tình hình thê thảm của người dân trong vùng. Trong một đoạn cha viết, tất cả các trẻ em đều kinh hoàng sợ hãi, không thể kềm giữ những nhu cầu thể lý, tiêu tiểu tại chỗ và chỉ biết khóc suốt ngày. Tôi không dám nghĩ đến điều gì có thể xảy ra nếu những tiếng than khóc này vọng đến tai Thiên Chúa. Cha cũng cho biết là trong những ngày này, đáng lý ra các trẻ em tại Gaza và Cisjordania được đi nghỉ hè ở vùng biển, nhưng chỉ được một ngày, các em đã bị gửi trả về gia đình bởi vì không có an ninh. Trong những ngày vừa qua, đã có 4 trẻ em bị chết vì đạn oanh kích khi đang chơi đá banh trên bãi biển Gaza. Hôm 19 tháng 7, lại có tin thêm 2 trẻ em thiệt mạng trong cuộc oanh kích của không quân Israel tại Beit Lahia, mạng bắc dải Gaza. Thứ Bảy, 19 tháng 7, một nhân vật cao cấp của Liên Hiệp Quốc đã loan báo một cuộc viếng thăm của ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc tại Trung Đông, để bày tỏ tình liên đới với người Israel và Palestine, đồng thời giúp đỡ các phe lâm chiến chấm dứt bạo lực và tìm ra một giải pháp cho cuộc tranh chấp hiện nay, hầu đem lại hòa bình tại đây. Tuyên bố trong cuộc họp báo tại Doha bên Qatar hôm sau đó, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã lên án bạo lực chết chóc tại Gaza và kêu gọi Israel hãy làm nhiều hơn nữa để bảo vệ dân lành trong cuộc tổng tấn công vào dải Gaza hiện nay. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung cuộc điện đàm với cha Mario Cornioli do phái viên Marco Guerra của Đài Vatican thực hiện. Thưa cha là người đã đưa tin tức về những điều kiện sống khó khăn của tín hữu Kitô Gaza đến Đức Thánh Cha Francisco, phải không?
Phải, Đức Thánh Cha đã nhận được tin tức về tình hình khó khăn của cộng đoàn Kitô chúng tôi, và hôm qua, Ngài đã muốn viết đôi hàng khích lệ ủy lạo để bày tỏ sự gần gũi của Ngài, đồng thời bảo đảm lời cầu nguyện của Ngài cho chúng tôi. Sứ điệp do chính tay Ngài viết đã được gửi đến cha Jorge Hernandez, hiện đang sống tại Gaza, và chia sẻ mọi điều kiện thể lý với cộng đoàn Kitô nhỏ bé nơi đây. Khi cha Jorge nhận được sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco, cha đã vô cùng vui sướng và đã thông báo ngay cho các tín hữu trong giáo xứ. Sứ điệp của Đức Thánh Cha, dù chỉ vài hàng bắn vòi, đã mang lại can đảm và sức mạnh, không những cho cộng đoàn Công giáo Latin ít ỏi, có khoảng 160 người mà thôi, nhưng còn cho cả các tín hữu chính thống và tất cả các tín hữu Kitô khác nữa. Qua sứ điệp, tất cả các tín hữu Kitô đều nhận thức được là Đức Giáo Hoàng gần gũi với mọi người trong lời cầu nguyện liên lỉ, trong tình thương mến và không hề quay lưng bỏ quên họ. Nhận thức này đã đem lại cho các tín hữu Kitô một niềm vui sướng hân hoan và một can đảm tuyệt vời. Thật là một sự an ủi lớn lao và sâu xa khi biết rằng Đức Thánh Cha cầu nguyện và luôn nhớ đến chúng tôi trong những giờ phút kinh hoàng này, khi mà bom đạn liên tục rơi không ngừng, nổ tung và làm rung chuyển mọi vật. Gaza đang ở dưới trận mưa bom đạn ngày đêm. Sáng nay, người ta nói là có cả bom phosphor trắng nữa. Trong các bệnh viện, người ta liên tục chở những người bị thương đến, bao nhiêu là người bị thương tích mà không ai có thể cứu chữa họ được, không ai biết làm cách nào để cứu chữa họ. Tình hình thật là thê thảm, vô cùng thê thảm. Cha Jorge nói cho tôi biết là từng đoàn gia đình kéo đến xin trú ẩn trong các trường học của tòa thượng phụ. Họ ở đầy trong các trường không còn một chỗ trống, mà vẫn còn bao nhiêu người tị nạn đang kéo đến. Chúng tôi kêu gọi thế giới hãy làm sao để ngưng cuộc thảm sát này. Nhưng nhất là chúng tôi tin rằng, như Đức Thánh Cha đã nói, chỉ có lời cầu nguyện là con đường duy nhất có thể để tìm được hòa bình. Ngoài cầu nguyện, không còn có con đường nào khác nữa. Điều làm tôi đau buồn hơn cả là thảm kịch này xảy ra ngay sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco và sau cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình tại Vatican. Điều này có nghĩa là có những phần tử lo sợ vì con đường chuyển hướng này. Vì thế chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện, tất cả mọi người chúng ta phải năng nổ cầu nguyện hơn nữa để xin Thiên Chúa làm tan băng đá trong những con tim chai cứng của những người chỉ biết nghĩ rằng họ có toàn quyền cai quản sự sống của những người khác.
Cha có thể cho biết vài tin tức đến từ dải Gaza không? Cộng đoàn Kitô nhỏ bé tại đây đã phản ứng thế nào trước tình thế hiện nay, thưa cha?
Tôi có được nói chuyện sáng hôm nay với cha Jorge. Cha đang cố gắng làm hết sức để tìm ra nước uống và thực phẩm cho mọi người, nhất là cho các gia đình di tản đang được trú ngụ trong tòa thượng phụ và các trường học Kitô. Cha Jorge đã phải mở cửa các trường học để đón tiếp các gia đình di tản vì quá đông và các cuộc oanh kích quá nhiều và tàn khốc. Chúng tôi kêu mời mọi người, tất cả mọi người, bất kỳ ai có thể làm một điều gì đó để chặn đứng thảm kịch này, bởi vì gieo rắc máu xương hiện nay không đem lại gì cả, chỉ gây thêm oán thù và giận dữ mà thôi. Ở đây bây giờ, chúng tôi đang cần đến hòa bình, tha thứ và hòa giải.
Trong các lãnh thổ khác, tình hình ra sao, thưa cha?
Thật là lạ, trong các lãnh thổ khác của người Palestine, tình hình lại khá yên ổn. Ở Bethlehem và Jerusalem không có gì khác lạ. Chúng tôi chẳng thấy điều gì khác thường. Nếu không nhận được những tin tức từ bên ngoài hay những liên lạc trực tiếp với cộng đoàn Kitô như với cha Jorge, cuộc sống tại các lãnh thổ hoàn toàn bình thường. Mặt khác, trong những ngày này, có rất nhiều phái đoàn đang tính hay sắp đến đây hành hương, gọi đến hỏi thăm và lo sợ trước tình thế chiến tranh hiện nay. Tôi xin lợi dụng cơ hội này để đưa ra lời kêu gọi, cứ đến hành hương tại Israel và Thánh Địa, đừng sợ. Chúng tôi mời gọi mọi người cứ tiếp tục đến hành hương nơi đây, vì các cuộc hành hương này cũng là một giúp đỡ lớn, nhất là đối với cộng đoàn Kitô tại đây.
Vừa rồi là bài viết về tình hình giáo hội tại Gaza và Cisjordania trong cơn lốc bạo lực tại Thánh Địa hiện nay. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ về ơn gọi linh mục.
Chủ nhật 29 tháng 6 năm 2014, tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Pontoise, miền Bắc nước Pháp, Đức cha Stanislas Lalanne đã truyền chức linh mục cho thầy Nguyễn Thế Anh. Tân linh mục đến từ Thanh Hóa, gần Hà Nội ở miền Bắc nước Việt Nam và thuộc một gia đình đông con có song thân làm nghề buôn bán. Xin nhường lời cho tân linh mục hồi tưởng chặng đường trải qua đưa đến thừa tác vụ thánh. Năm 22 tuổi, tôi là sinh viên văn khoa. Vào thời kỳ ấy, tôi chơi thân với vài bạn trẻ công giáo và tham dự các buổi cầu nguyện ban tối, nhưng tôi không đặc biệt tự vấn về đức tin của tôi. Mùa hè năm 2005, Đức Tổng Giám mục Hà Nội đề nghị tôi đi Pháp đến ở tại Cộng đoàn Đại kết TG. Tôi được chiếu kháng nhập cảnh khá nhanh. thời gian 2 tháng sống tại TG, đời sống đức tin của tôi biến đổi trong chiều hướng tích cực nhờ gặp gỡ các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới và cũng nhờ bầu khí cầu nguyện nữa. Thế rồi, một biến cố làm đảo lộn tất cả, đó là vụ ám sát thầy Jose Scud, vị sáng lập Cộng đoàn Đại kết TG, xảy ra vào buổi chiều ngày 16 tháng 8 năm 2005. Giữa đám đông đang cầu nguyện, một phụ nữ trẻ tuổi bất bình thường bỗng xuất hiện và dùng dao đâm chết thầy Jose. Lúc ấy, tôi quỳ gần thầy Jose và chứng kiến tận mắt quang cảnh đau thương tàn bạo. Tôi thất kinh hồn vía và bị hỗn loạn toàn diện. Buổi chiều ngày hôm sau, Thiên Chúa làm cho án mạng ngày hôm trước thay đổi cái nhìn của tôi về đức tin. Một người dân hiến trọn cuộc đời cho sự cứu rỗi của người khác, của các bạn trẻ. Tôi bỗng có một cuộc gặp gỡ rất mạnh giống như một luồng sáng. Trước khi đến TG, tôi không có một đức tin vững chắc và có những vùng tăm tối. Nhưng trước sự hiện diện này của Thiên Chúa, tôi khám phá ra tình yêu của người, và tôi muốn đến phiên mình làm cho người khác cũng khám phá ra tình yêu Thiên Chúa trong chính cuộc sống của mỗi người, giống như thầy Jose Scud, suốt cuộc đời của mình đã luôn luôn tìm cách làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Trở về Việt Nam, tôi xin Đức Giám mục Giáo phận cho tôi gia nhập Đại chủng viện. Tôi chưa kết thúc học trình, nhưng tôi không muốn chờ đợi thêm. Một thời gian sau đó, Đức Giám mục đề nghị tôi là một chọn lựa. Hoặc phải qua một cuộc thi tuyển để được gia nhập tiền chủng viện, xét vì đơn xin vào chủng viện quá nhiều, hoặc trở lại Pháp và tìm kiếm một giáo phận để gia nhập. Tôi chọn đề nghị trở lại Pháp. Năm đầu tiên tôi sống tại Paris-le-Monial. Đây là thời gian khó khăn bởi lẽ tôi chưa nói rành tiếng Pháp và cảm thấy bị cắt đứt với nền văn hóa và gia đình ở Việt Nam. Tôi như bị bơ vơ lạc lõng, nhưng tôi đã có thể vượt thắng những thử thách này. Điều ấy chứng tỏ ơn gọi của tôi được đâm rễ sâu. 2 năm sau, tôi được gửi đến thụ huấn nơi một chủng viện ở thủ đô Paris, nơi học viện Bernardon, và chính tại nơi đây mà tôi thực thụ bắt đầu học ngôn ngữ Pháp. Thời gian sống tại Paris vẫn còn khó khăn, nhưng tôi ngưỡng mộ nền giáo dục ở đây và như chạm thẳng đến thực tại của xã hội và giáo hội Pháp. Một trong những thực tại ấy là vấn đề thiếu linh mục, cho dầu không lộ rõ bao nhiêu, xét vì đâu đâu cũng có một cộng đoàn các tín hữu công giáo sống động và linh hoạt. Sang năm thứ tư, tôi được gửi đến Saint-Denis do huynh đoàn truyền giáo các linh mục phụ trách, và tại đây một lần nữa, tôi khám phá ra thực tại của giáo phận vùng ngoại ô. Sau một cuộc linh thao dài 30 ngày theo phương pháp Thánh Ignacio, tôi quyết định chọn cuộc sống nơi vùng ngoại ô. Tôi xin gia nhập giáo phận Pontoise. Lý do thật đơn giản, tôi từng ao ước một sự gần gũi với các linh mục và xuyên qua một cuộc hành hương do giáo phận tổ chức, tôi tìm thấy điều tôi vẫn hằng mong đợi, đó là ngôi nhà xứ giống như gia đình thứ hai của tôi. Từ ngày lãnh chức phó tế, ngày 9 tháng 6 năm 2013 và chính thức gia nhập giáo phận Pontoise, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Dự án tương lai của tôi là tự đặt mình hoàn toàn vào công cuộc phục vụ giáo phận để giúp tha nhân khám phá ra kho tàng tình yêu Thiên Chúa. Tôi đã khám phá ra cái đa dạng của giáo phận Pontoise, một đa dạng vừa văn hóa vừa tôn giáo, đồng thời có một tinh thần chung, một sự hiệp nhất xuyên qua cái đa dạng này. Thật tuyệt đẹp! Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 18. Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện. Lời Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường, chính Thiên Chúa là khiên che thuận đỡ cho những ai ẩn náu bên Ngài. Ngoài Chúa ra, hỏi ai là Thiên Chúa, ai là núi đá độ trì ngoài Thiên Chúa của con? Chính Thiên Chúa làm cho con nên hùng dũng và cho đường nẻo con đi được thiện toàn. Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tự chân nai, Ngài đặt con đứng vững trên đỉnh núi, tập cho con theo phép binh đao, luyện đôi tay rành nghề cung nỏ. Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mọc chở che con, Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ, săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh. Đường con đi, Chúa mở rộng thênh thang, chân con bước không bao giờ lảo đảo.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Tác Viên Cử Hành Bí Tích Rửa Tội.
Kính thưa quý vị thính giả, nữ sinh viên Shirley O'Neill là một thiếu nữ công giáo sùng đạo ở bang California, Hoa Kỳ. Nàng có một người bạn học là anh Albert Kroger, ngoại giáo. Shirley thỉnh thoảng nói chuyện với Albert về giáo lý công giáo và chàng muốn trở lại. Ngày 9 tháng 5 năm 1959, trời nắng thật đẹp tại California. Đôi bạn thân rủ nhau đi dạo trên bãi biển ở vịnh San Francisco và tắm biển. Khi Albert xuống biển bơi ra ngoài xa được chừng 15 phút, bỗng cô Shirley nghe tiếng kêu cứu của bạn. Chàng bị một con cá nhám tấn công. Phản ứng đầu tiên của cô là bỏ chạy lên bờ, nhưng cô thấy ngay làm như vậy là hèn nhát. Shirley chạy trở lại để cứu Albert đang vùng vẫy chiến đấu với con cá nhám, máu chảy nhuộm đỏ xung quanh. Cô nắm được tay người bạn và lôi vào bờ, đặt trên bãi và vội báo động gọi xe cứu thương. Albert thều thào nói, Shirley à, đời tôi tàn rồi, nhưng tôi vui mừng vì Shirley được bình an. Cảm ơn Shirley vì những gì đã làm cho tôi. Người nữ sinh quỳ cạnh thân thể người bạn mang đầy những vết thương sâu vì răng sắc bén của cá nhám. Shirley hỏi Albert, anh có muốn tôi rửa tội cho không? Chàng gật đầu và mỉm cười. Shirley vội chạy xuống biển, lấy hai bàn tay vốc nước và chạy đến gần người bạn hấp hối, dội nước trên đầu bạn theo hình ảnh thánh giá và nói, Albert, tôi rửa anh, nhân danh cha và con và thánh thần. Rồi nàng đọc chậm một lời kinh cho Albert lặp lại. Nàng hỏi, Albert, như vậy được chưa? Ok, chàng trả lời với nụ cười trên môi và nét mặt thật thanh thản. 2 giờ sau, Albert từ trần tại nhà thương của Hội Hồng Thập Tự. Thị trưởng thành phố San Francisco đề nghị và trao tặng huân chương Carnegie cho Shirley, người nữ sinh can đảm. Kính thưa quý vị thính giả, trong trường hợp trên đây, trước mặt giáo hội công giáo, nữ sinh Shirley O'Neill cũng là một tác viên ngoại thường của bí tích rửa tội theo giáo lý. Trong trường hợp khẩn cấp, bất kỳ người nào cũng có thể cử hành phép rửa tội. Trước khi nói đến giáo lý và kỷ luật hiện nay của giáo hội về tác nhân ban phép rửa tội, thiết tưởng cũng nên nhìn lại một số chứng từ của Kinh Thánh về vấn đề này.
Thực ra, Kinh Thánh về người cử hành phép rửa không nhiều và không rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ để chúng ta có ý niệm về vấn đề này. 3.000 người được rửa tội trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống đầu tiên. Chắc chắn không thể chỉ được các tông đồ rửa tội mà thôi. Chắc chắn các vị được các môn đệ khác phụ giúp trong việc cử hành bí tích này. Ngoài ra, chương 8 của sách Tông đồ Công vụ kể lại sự tích thầy phó tế Philippe làm phép rửa cho viên quan thái giám quản trị công khố của nữ hoàng xứ Ethiopia trong dòng nước trên đường từ Jerusalem tới Gaza. Có lẽ Thánh Phaolô đã chịu phép rửa từ tay ông Anania, môn đệ Chúa. Sách Tông đồ Công vụ cũng ghi lại rằng Thánh Phêrô đã làm phép rửa cho gia đình viên bách quan Cornelio. Thánh Phaolô hãnh diện vì đã không làm phép rửa cho người nào tại Corinto, ngoại trừ cho ông Crispo, Gaio và gia đình Stephania. Vì thế, không ai ở Corinto có quyền nói rằng Thánh Phaolô đứng về phe mình. Thánh Nhân tuyên bố rõ ràng, Chúa Kitô không sai tôi đi rửa tội, nhưng loan báo tin mừng. Thánh Tommaso Aquino, khi trưng dẫn đoạn thư này, đã đề cao sự ưu tiên của việc giảng dạy trên việc làm phép rửa. Giảng dạy ở đây được Thánh Tommaso hiểu là loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, là phục vụ lời Chúa, lời có sức khơi dậy sự sống, nhờ đó con người được tái sinh vào đời sống con cái Chúa. Vì vậy, những người rao giảng tin mừng một cách nào đó trở thành cha của các thính giả. Qua dòng lịch sử, kỷ luật về tác viên cử hành phép rửa tiến triển với thời gian. Thánh Ignatio, giám mục thành Antioquia dạy rằng, không được phép làm phép rửa nếu không có đức giám mục hiện diện hoặc cho phép. Quan niệm này thịnh hành cho đến thế kỷ thứ 11. Nhưng từ sau đó, một quan niệm khác dần dần trỗi vượt hơn, theo đó, linh mục là thừa tác viên thông thường của bí tích rửa tội. Trong bộ giáo luật cũ năm 1917 vẫn giữ quan niệm đó và coi phó tế chỉ là tác viên ngoại thường của bí tích rửa tội. Tuy nhiên, Công đồng chung Vatican II đã sửa đổi kỷ luật này và coi việc rửa tội như một công tác chính của các phó tế, hợp với chứng từ của Tân ước, như trường hợp phó tế Philippe làm phép rửa cho viên quan Ethiopia vừa nói trên đây.
Sách giáo lý chung hiện nay của Hội Thánh Công giáo trong đoạn số 1256 dạy rằng, các thừa tác viên bình thường cử hành bí tích rửa tội là giám mục, linh mục và cả phó tế nữa trong giáo hội Công giáo Latinh. Trong trường hợp khẩn cấp, mọi người, kể cả những người chưa rửa tội, cũng có thể làm phép rửa tội, miễn là có ý hướng cần thiết. Ý hướng này nghĩa là muốn làm điều mà giáo hội làm khi cử hành bí tích rửa tội, và áp dụng công thức rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi. Sở dĩ giáo hội nhìn nhận khả năng rửa tội này là vì ý Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người, và bí tích rửa tội là điều cần thiết để được cứu rỗi. Đoạn văn ngắn ngủi này tóm tắt toàn thể giáo lý và kỷ luật hiện hành của giáo hội Công giáo về tác viên làm phép rửa tội. Tác nhân chính yếu của phép rửa tội vẫn luôn là Chúa Kitô. Người cử hành việc rửa tội là tác viên hữu hình, được Chúa Kitô sử dụng như một dụng cụ sống động của Ngài để ban ơn cứu độ cho người chịu phép rửa. Chúa có thể sử dụng mọi người, vì thế trên nguyên tắc, ai cũng có thể cử hành bí tích rửa tội một cách hữu hiệu, dù đó là người rối đạo, người bị vạt tuyệt thông hay là người ngoại đạo, miễn là họ có ý cử hành phép rửa đó như giáo hội vẫn làm. Sở dĩ những cánh cửa của bí tích rửa tội được mở rộng như thế, chính vì lòng từ bi của Thiên Chúa, đấng muốn cho việc lãnh nhận bí tích cứu độ này không gặp khó khăn, nhưng trở nên dễ dàng và chắc chắn. Trong viễn tưởng trên đây, giáo luật số 861-2 dạy rằng, các vị mục tử, nhất là cha sở, phải lo dạy các tín hữu bất cách rửa tội cho đúng. Ngoài ra, sách nghi thức rửa tội cho trẻ em nhắc nhở rằng, tất cả các giáo dân trong tư cách là thành phần của dân tư tế, nhất là các cha mẹ và do chức vụ của mình, cả các giáo lý viên, các nữ hộ sinh, các trợ tá gia đình và xã hội, các y tá và bác sĩ, hãy học biết rõ ràng cách thức đúng đắn để ban bí tích rửa tội trong trường hợp cần thiết. Các cha sở, phó tế và giáo lý viên hãy cố gắng dạy dỗ họ về vấn đề này. Các giám mục trong giáo phận của mình hãy xác định những hình thức thích hợp để việc huấn luyện này được thi hành. Mặt khác, vì bí tích rửa tội là một ơn hoàn toàn nhưng không, nên không ai có thể tự rửa tội cho chính mình, kể cả trong trường hợp khẩn cấp. Trong trường hợp này, ước muốn rửa tội của đương sự cũng có công hiệu như phép rửa tội thực sự.
Ngoài trường hợp khẩn cấp nói trên đây, trong trường hợp bình thường, kỷ luật hiện hành của giáo hội xác định nhiều quy tắc liên quan đến người cử hành phép rửa. Giáo luật số 861 quy định rằng, triệt 1, thừa tác viên thông thường của bí tích rửa tội là giám mục, linh mục và phó tế. Triệt 2, khi thừa tác viên thông thường vắng mặt hay bị cản trở, một giáo lý viên được bản quyền trao cho nhiệm vụ rửa tội sẽ cử hành bí tích rửa tội cách hợp pháp. Ngoài ra, theo giáo luật số 862, ngoại trừ trường hợp cần thiết, không ai được cử hành bí tích rửa tội trên lãnh thổ người khác, dù rằng cho một người thuộc quyền của mình, nếu không có phép hợp lệ. Điều này có nghĩa là, trong trường hợp thông thường, dù đức giám mục hay cha sở cũng không được ban bí tích rửa tội trên một lãnh thổ không thuộc quyền mình, cho một người nào, dù người đó thuộc lãnh thổ giáo phận hay giáo xứ của mình, nếu không có phép của giáo quyền ở nơi cử hành bí tích rửa tội. Riêng về việc rửa tội cho người lớn đã tròn 14 tuổi trở lên, giáo luật số 863 khuyên nên trình lên đức giám mục giáo phận để chính ngài đích thân cử hành nếu xét thấy thuận lợi. Lý do có khoản luật này không nhắm tăng thêm phần long trọng cho buổi lễ, nhưng có lẽ vì tính chất thực tế, vì đức giám mục sẽ ban phép thêm sức liền sau đó cho tân tòng. Tuy nhiên, khi cha sở hoặc một linh mục khác ban phép rửa tội cho một người lớn, thì theo giáo luật số 866, nếu không có lý do quan trọng cản trở, người lớn tân tòng ấy liền ngay sau khi đã được rửa tội, cần được lãnh bí tích thêm sức, tham dự thánh lễ và rước lễ ngay đó.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan, Vatican. Trong sứ điệp gửi ngày bay cho hòa bình tổ chức lần đầu tiên tại Trapani, Nam Italia, Trong các ngày từ 18 đến 20 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi người dấn thân xây dựng một sự sống chung công bằng và huynh đệ hơn. Tokyo, các giám mục Nhật Bản khẳng định rằng người dân Nhật có quyền chung sống hòa bình với các dân tộc khác, tuy bị chiến tranh đe dọa nhưng không thể được bảo vệ với chiến tranh, vì thế không cần phải duyệt xét khoản 9 của Hiến pháp liên quan tới quyền tự vệ. Vatican, trong sứ điệp gửi ngày sự sống do Hội đồng Giám mục Anh Quốc, Ireland, Ecos và vùng Gan phát động, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi người thăng tiến bảo vệ sự sống, chiến đấu chống lại nền văn hóa chết chóc, sử dụng rồi vứt bỏ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.